Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, bài pháp thoại hôm nay trước khi vào thời đệ nhất trung phong tam thời hệ niệm, chúng tôi muốn gửi gắm tới toàn thể đạo tràng chúng ta một quan điểm và một phương pháp tu tập của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng ngũ xuất gia đệ tử Phật như chúng tôi và tất cả các hàng ngũ đệ tử Phật tại gia như các quý vị tín đồ Phật tử chúng ta. Đó là gì? Người con Phật cho dù ở trong điều kiện và hoàn cảnh nào, chúng ta phải luôn luôn nhớ báo được tứ trọng ân. Thế nào là tứ trọng ân? Tứ trọng ân thường là phiên âm từ tiếng Hán Việt, còn dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta đó là bốn ân rất nặng. Ân thứ nhất là ân trời đất, ân thứ hai là ân quốc gia, ân thứ ba là ân thầy tổ cha mẹ, và ân thứ tư đối với người xuất gia chúng tôi đó là đàn na tín thí. Đức Phật và chư lịch đại tổ sư đời đời truyền nối nhau dạy cho hàng ngũ đệ tử xuất gia và tại gia chúng ta phải luôn luôn nhớ và thượng báo bốn trọng ân. Ân thứ nhất mà chúng ta thường đọc thấy là gì? Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thế nào là thiên địa phú tái chi ân? Nghĩa là ân lớn che chở của trời đất vậy. Vì sao lại nói là ân lớn che chở của trời đất? Chúng ta biết rằng sinh ra thân ta là cha mẹ, nuôi lớn thân ta cũng là cha mẹ, và sự hỗ trợ tương tác giữa gia đình, cộng đồng xã hội. Nhưng cho ta khoảng không để hít thở, để sống được, đó là ân điển của trời vậy. Cho ta bát cơm, cho ta chén nước, cho ta tất cả những vật dụng hàng ngày chúng ta cần tới, đó là từ mảnh đất thân yêu mà chúng ta đang sống vậy. Cho nên ân của trời, trời thì che, đất thì chở, bảo là trời che đất chở, chúng ta mới tồn tại được ở trên cuộc sống này. Chúng ta có muốn trưởng thành, đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, quốc gia, dân tộc và đất nước, thì việc đầu tiên là phải nhờ vào ân che chở của trời đất. Vì vậy mà đạo Phật tuy là một đạo xuất thế, quan điểm của Phật giáo là thoát ly tam đồ lục đạo, ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng Đức Phật vẫn dạy các hàng đệ tử xuất gia tại gia của mình phải luôn luôn nhớ thượng báo tứ trọng ân. Vậy ân đầu tiên đó là ân trời che đất chở, trong văn Hán gọi là thiên địa phú tái chi ân. Vế sau là gì? Nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân trời che đất chở rồi, còn ân gì? ân mặt trời, ân mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng thay nhau tỏa chiếu, đem lại ánh sáng về cả ban ngày cũng như ban đêm cho chúng ta. Âm dương hòa hợp, có sự tương tác, tương hỗ lẫn nhau, chúng ta mới tồn tại được ở trên cõi đất này. Mặc dù quan điểm của Đức Phật là siêu xuất ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị cảnh vướng bận của ba cõi dục, sắc và vô sắc giới chi phối, nhưng khi còn đang ở trong nhân địa tu hành, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, thì Đức Phật dạy người đệ tử của Ngài, những người con của Ngài phải luôn luôn nhớ đến ân trời đất, ân mặt trời, mặt trăng. Cho nên chúng ta đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là phiên âm từ tiếng Phạn Amitabha. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa chúng ta phiên là A Di Đà Phật. Nhưng mấy chục năm trở lại đây, Đức trưởng lão Hòa thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, Đức trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Ngài đã phiên dịch lại từ Amitabha, nguyên âm của tiếng Phạn, thành A Di Đà Phật. Và một vị tôn sư của Tịnh Độ Tông nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, đó là Đức Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm, Ngài cũng đã chuyển niệm A Di thành A Di, và Ngài đã biết trước ngày giờ vãng sinh và đã tự tại vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Cho nên ở đây á, chúng tôi tu theo phương pháp của Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm, có thể nói là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Và Đức trưởng lão Hòa thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Ngài chuyển và phiên âm từ Amitabha thành A Di Đà Phật. Cho nên ở đây pháp hội này chúng tôi niệm A Di mấy năm nay quen rồi. Vị nào mà nghe chúng tôi là nói niệm là A Di thay bằng A Di đó thì cũng đừng có thắc mắc nhiều, vì cái điều này nó không quan trọng lắm đâu. A Di cũng được mà A Di cũng được, nhưng chúng tôi quen niệm là A Di rồi. Xin được giải thích một chút như vậy. Không, có một số vị hôm nay mới đến dự thấy là về đây chúng tôi niệm A Di là sợ là ngoại đạo hay sao ấy, theo một tôn giáo nào ngoại lai ở một quốc gia nào đó vân vân. Nói như vậy để chúng ta cũng có được niềm tin, có được cái chỗ dựa để chúng ta tin tưởng. Đó, chúng ta biết quan điểm của Phật giáo là siêu xuất khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn chỉ dạy cho các hàng đệ tử xuất gia tại gia của mình phải luôn luôn nhớ đến báo, đến tứ trọng ân. Thì ân thứ nhất là ân trời đất, ân nhật nguyệt mà chúng tôi vừa nói sơ qua đó, vì thời gian có hạn cho nên không thể giải thích rộng hơn được. Ân thứ hai, ân thứ hai á, trong những bộ kinh cổ á, ngày xưa những bộ kinh cổ ngày xưa chúng tôi thường đọc là gì? Đọc là gì? Quốc vương ngự trị chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, hai miền Nam Bắc hợp lại thành một, theo như đúng như tâm nguyện của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng như toàn thể các cán bộ, đảng viên và đồng bào Việt Nam chúng ta mong muốn. Và từ khi đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam in ấn phát hành kinh sách của mình đổi từ quốc vương ngự trị tri ân thành gì? Quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Chúng ta thấy có sự khác biệt. Ngày xưa là quốc vương, chế độ ngày xưa là chế độ phong kiến, quân chủ tập quyền, tức là vua có quyền lực tối cao để cai trị đất nước. Phật giáo xuất phát từ quan điểm Phật pháp bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Sự giác ngộ đó từ ở nơi lòng dân, từ ở nơi đồng bào mình, nơi dân tộc mình, nơi quốc gia mình, cho mình an thân lập đạo tu hành. Mình có an thân lập đạo tu hành thì mình mới mong có ngày giải thoát. Cho nên á, chư lịch đại tổ sư trong tông môn đúc kết lại là gì? Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, là ở chỗ đó. Nghĩa là Phật pháp ở tại thế gian này không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Và chúng ta biết Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, ngài vốn là một vị Bồ Tát bổ xứ ở trên cung trời Đâu Xuất trước khi giáng trần xuất gia thành đạo ở thế gian này. Tại sao ngài không thành Phật ở trên cõi trời Đâu Xuất mà ngài phải xuống thành Phật ở dưới cõi Sa Bà đau khổ, có năm ác trược, kiếm trược, kiến trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, để làm gì? Vì căn cơ, nhân duyên và nghiệp tính của thế gian chúng ta, vì bản nguyện phổ độ quần sinh của mười phương chư Phật, chẳng bỏ rời chúng sinh đau khổ khắp trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với bản hoài phổ độ chúng sinh trong cõi tam đồ lục đạo, vì vậy ngài ở vào giữa, khoảng giữa, đó là gì? Dưới trời, dưới Atula, nhưng trên địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, ngài giáng sinh thì hiện vào cõi người, trải qua 5 năm tầm đạo gian khổ, 6 năm tu hành khổ hạnh vất vả, tí nữa thì tán thân mất mạng ở trong dãy núi Himalaya, thân hình tiều tụy, 36 thẻ xương sườn trên mình của Bồ Tát gần như là trồi cả ra ngoài da thịt của mình. 6 năm khổ hạnh vì chúng sinh mà tu luyện khổ hạnh như vậy để làm cái tấm gương cho hàng đệ tử và tín đồ noi theo sau này. Việc cầu đạo không phải là dễ, không phải là ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi, cung vàng điện ngọc, mà có thể thành tựu được đạo đức, nhân phẩm và trí tuệ của bậc xuất thế. Cho nên hàng đệ tử Phật gia chúng ta, trong cái khi mà đang tu tập ở trong bất cứ một quốc độ nào, một thể chế nào, chúng ta phải luôn luôn tôn trọng và chấp hành, nghiêm chỉnh chấp hành. Bây giờ chúng ta lấy một cái văn phong theo xã hội bây giờ là gì? Nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Có nghĩa là chúng ta không được vi phạm hiến pháp và pháp luật của nhà nước, mặc dù chúng ta là người tu hành theo đạo Phật hay theo bất cứ một tôn giáo nào. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà Đức Phật dạy các hàng đệ tử xuất gia tại gia của ngài trên 2500 năm về trước, khi ngài chưa nhập Niết Bàn, ngài dạy là gì? Này các tỷ khiêu, khi các ông đi du hóa tới đâu, hãy đem chính pháp của Như Lai để giảng dạy cho hàng tín đồ Phật tử và nhân dân khu vực đó, biết con đường để bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện và hộ trì quốc gia. Chúng ta biết Đức dạy, Đức Phật dạy, dạy các hàng đệ tử của mình đi tới đâu, đem giáo lý của Ngài để truyền dạy cho hàng tín đồ Phật tử và nhân dân bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện và phải hộ trì quốc gia. Cái chủ trương hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Đồng hành tức là gì? Là cùng đi, cùng đi với dân tộc. Dân tộc mà hoạn nạn thì Phật giáo cũng không ngồi yên để mà tu được. Đất nước có chiến tranh, loạn lạc, tăng ni chúng ta, Phật tử chúng ta không thể ngồi một chỗ để tụng kinh, gõ mõ, thỉnh chuông, lần tràng niệm Phật được. Về lịch sử, 2.000 năm, trên dưới 2.000 năm du nhập của Phật giáo Việt Nam, chúng ta luôn nhận thấy điều đó. Chúng ta biết, quốc gia độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là năm 544. Ngài Lý Bôn Lý Bí khởi nghĩa thành công, lập ra đất nước đầu tiên, đất nước đầu lập, độc lập đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là đất nước Vạn Xuân. Kinh thành được đặt tại thủ đô Hà Nội bây giờ. Và song song với việc xây dựng kinh thành, Lý Bôn Lý Bí đã cho xây dựng ngôi chùa, đó là ngôi chùa Trấn Quốc vậy. Tất nhiên ngôi chùa Trấn Quốc ngày xưa là ở bên ngoài đê Yên Phụ. Và đến thế kỷ thứ 16-17, do nước lũ nó chuẩn bị là cuốn trôi cái khu vực rễ sông đó, cho nên nhân dân đã chuyển vào cái ngôi chùa Trấn Quốc bây giờ. Đó, chúng ta biết sang nhà Đinh rồi sang nhà Tiền Lê, chúng ta thấy Phật giáo cũng luôn đồng hành cùng dân tộc. Các vị đại sư đã thay triều đình để tiếp sứ Tàu, và sang thời nhà Lý, Thiền sư Vạn Hạnh chính là thầy nuôi Đức vua Lý Công Uẩn khi mới lọt lòng. Thiền sư Khánh Văn là sư đệ của Thiền sư Vạn Hạnh, là người dạy văn, dạy võ để vua Lý Công Uẩn trở thành một bậc văn võ song toàn. Trước khi lên làm vua, Ngài giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, tức là cấm vệ quân của triều đại nhà Tiền Lê. Và sau khi được quan lại và nhân dân ủng hộ, triều đình đồng lòng, Ngài được lên làm vua. Việc đầu tiên Ngài di rời, Ngài làm đó là di rời kinh thành từ Hoa Lư về kinh thành Thăng Long, tức là Hà Nội chúng ta bây giờ. Song song với việc đó, Phật giáo trở thành quốc đạo, và sang thời nhà Trần, Phật giáo vẫn trở thành quốc đạo. Và đặc biệt là vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần, đã hai lần trốn đi tu nhưng không thành, cuối cùng Ngài phải ở lại làm Thái Thượng Hoàng và tu tại gia. Một ông vua mà mỗi một ngày lên 6 thời lễ Phật, thì chúng ta biết rằng một ông vua tin sùng Phật giáo, đem giáo lý từ bi trí tuệ và đại hùng đại lực, đại từ bi của Phật áp dụng vào việc an bang trị quốc như thế nào. Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta là gì? Là đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Vì thể chế chính trị của đất nước Việt Nam chúng ta là thể chế theo thể chế xã hội chủ nghĩa, cho nên chúng ta phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là đạo pháp. Đạo pháp là số một đối với tăng ni và Phật tử của chúng ta. Thứ hai là dân tộc. Thứ ba là chủ nghĩa xã hội. tức là theo đường lối chính trị. Ngày xưa là quốc vương ngự trị tri ân, bây giờ là quốc gia xã hội tri ân, tức là ân của quốc gia theo thể chế chính trị bây giờ gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên chúng ta thể chế chính trị nào thì Phật giáo Việt Nam ủng hộ thể chế chính trị đó. Thể chế chính trị đó đem lại lợi ích, sự hòa bình, cơm no áo ấm và đoàn kết bảo vệ người dân, bảo vệ đồng bào, thì thể chế chính trị đó Phật giáo sẽ chấp nhận và cùng sát vai song hành với thể chế đó. Cho nên cái ân thứ hai mà chúng ta thấy thay bằng cái câu là quốc vương ngự trị tri ân bằng câu quốc gia xã hội tri ân, tức là cái ân điển của quốc gia. Vì vậy mà ân thứ hai, tức là ân lớn thứ hai trong bốn trọng ân của Phật giáo, đó là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Và ở đây nói là trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để hồi hướng tri ân và báo ân to lớn của quốc gia, của dân tộc. Vì sao phải trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà? Vì Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật còn hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Trong đó có nguyện là nếu sau này con thành Phật, các chúng trời người khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà phát khởi tín tâm niệm danh hiệu con, người đó được vô lượng vô biên công đức. Nếu không được như vậy, con thề không thành chính giác. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà chính là niệm vô lượng công đức. Vì vậy trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? A Di Đà Phật còn có một tên nữa là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Tức là tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà là vô lượng. A Di Đà Phật còn có một tên nữa là gì? Là Vô Lượng Công Đức Phật. Tức là người nào trì niệm danh hiệu của ngài thì được vô lượng vô biên công đức. Cho nên ngài còn có một tên nữa là Vô Lượng Công Đức Phật. Ngài còn có một tên nữa là gì? Là Thanh Tịnh Quang Phật. Vì sao lại gọi Thanh Tịnh Quang Phật? Vì Đức Phật A Di Đà có hào quang vô lượng vô biên. Quang minh của ngài chiếu đến đâu thì chúng sinh khắp trong 10 phương pháp giới được an lạc và được khai mở trí tuệ, được tăng trưởng công đức. Ai chạm vào được quang minh của ngài liền được tăng trưởng công đức và khai mở trí tuệ. Cho nên chúng ta nếu tin tưởng, nếu nhất tâm trì niệm danh hiệu của ngài, quang minh của ngài chiếu tới và phá tan đi đám mây ngu si mờ ám ở trong tàng thức a lại gia của chúng ta, và trí tuệ như thật, hay còn gọi là vô sư trí, hay còn gọi là Phật trí đó, ở trong sâu thẳm trong a lại gia tàng thức của chúng ta dần dần được hiển bày. Cho nên ngoài ra Đức Phật A Di Đà còn có đến 13 danh hiệu khác nhau, như là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật này, rồi Vô Lượng Công Đức Phật này, vân vân. Các quý vị nào muốn biết đến 13 danh hiệu của ngài, xin hãy xem kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác sẽ thấy được. Hôm nay pháp hội chúng ta mở ra này, đó chính là gì? Đó chính là nhớ về ân điển của quốc gia, của dân tộc mình. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Vì xuất phát từ tấm lòng thành kính đối với cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Và anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, những người có công đã hy sinh xương máu của mình để đem lại nền độc lập, sự tự do, cơm no, áo ấm cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Cho nên khi nói đến ân quốc gia, chúng ta không thể quên được những người đã có công rất lớn như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và một trong những người học trò xuất sắc của người đó là cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh anh linh, các anh hùng liệt sĩ, cũng như là các tướng lĩnh và đồng đội của cố Đại tướng còn ở trên đời hoặc đã khuất bóng, về với hồn thiêng sông núi, về với tổ tiên dân tộc Việt Nam chúng ta, thực hành lời Đức Phật dạy. Ngoài việc tu tập cho bản thân, chúng ta không quên ân điển của quốc gia, của dân tộc. Ở đây chúng tôi nói là tri ân báo ân, chứ tôi không nói là cầu siêu, vì Đại tướng là người có phúc báo rất lớn. Bằng những cuộc sống đời thường của Ngài đã chứng tỏ Ngài là một tấm gương sáng về đạo đức, về nhân cách, về phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, tức là người lính của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người học trò, người đồng đội của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh thì phải sống liêm khiết, lo cho dân, lo cho nước như vậy. Đó cũng chính là tư tưởng và quan điểm sống của Đức Phật dạy cho hàng đệ tử chân chính của Ngài ở trên đời. Xuất gia tu hành học đạo không được tham lam, không bị tài sắc danh thực thủy, không bị sắc thanh hương vị xúc pháp, không bị danh văn lợi dưỡng nó lôi cuốn mình, luôn luôn phải lo cho tín đồ Phật tử, góp phần xây dựng dân tộc và đất nước mình ngày một văn minh giàu đẹp. Đó mới là tăng ni Phật tử xứng đáng là người con của Như Lai, là trưởng tử của Như Lai. Cho nên đó, khởi tâm ra tổ chức pháp hội này, đây là tấm lòng của tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng tôi, hoàn toàn không vì danh văn lợi dưỡng, không vì bất cứ một cái gì, mà vì tri ân và báo ân đối với cố Đại tướng. Vì có sự lãnh đạo tài tình của cố Đại tướng, chúng ta, dân tộc ta mới chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, đó là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Và hôm nay, bằng tấm lòng thành kính của mình, tri ân báo ân của mình, con gái của cố Đại tướng đã về với đạo tràng chúng ta, dâng lời tác bạch trước Hồng Ân Tam Bảo, trước Hiện Tiền Chư Tăng và toàn thể đạo tràng tăng ni Phật tử chúng ta về đây với một mục đích duy nhất, đó là cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, tri ân báo ân Đại tướng và siêu độ chân linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, những người có công vì tổ quốc, vì dân tộc, vì quốc gia này. Đó là chúng tôi nói về cái ân thứ hai, đó là ân quốc gia. Ân thứ ba là ân sư trưởng. Sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Sư trưởng tức là thầy tổ. Trong đạo chúng ta biết rằng là gì? Người học đạo, các cụ ngày xưa chúng ta nói là gì? Không có thầy thì đố mày làm nên. Học đạo mà không có thầy, chúng ta sẽ đi lầm đường lạc lối mất. Cho nên thầy chính là ngọn đuốc sáng, thầy chính là kim chỉ nam, thầy chính là người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Cho nên người học đạo phải có thầy. Ân điển của thầy đối với chúng ta rất lớn, cho nên cũng phải báo đền. Chúng tôi cũng có thầy, mà các quý Phật tử tại gia chúng ta cũng có thầy. Chúng tôi tuy là người xuất gia, hôm nay được ngồi trên tòa pháp này, đem giáo lý của Đức Phật truyền giảng cho các quý vị. Nhưng khi chúng tôi mới xuất gia, chúng tôi cũng phải sam cầu học đạo với chư vị tôn túc trưởng lão, hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư rất nhiều. Cho nên hôm nay chúng tôi mới được như ngày hôm nay. Vì vậy mà ân lớn người trước tiếp rước người đi sau, ân điển đó lớp lớp luôn luôn tưởng nhớ và báo đền đắp đổi cho nhau. Cho nên Phật giáo chúng ta mới được trường tồn trên 2.500 năm lịch sử kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến nay. Giáo pháp Phật giáo không chỉ tồn tại ở trong đất nước Ấn Độ mà còn phát triển sang khắp năm châu và trên toàn thế giới. Cho nên á, Đức Thế Tôn dạy chúng ta không có trái với quy luật phát triển của xã hội và không trái với quy luật đạo đức và lối sống của chúng ta. Cho nên á, Ngài dạy chúng ta là ân thứ ba là phải nhớ luôn luôn tưởng nhớ ân của người thầy. Không chỉ người thầy xuất gia học đạo mà đến cả những các thầy, các cô là những người dạy dỗ cho chúng ta từng quan chữ, từng nét viết khi còn ở trên mái trường mẫu giáo lớp 1, lớp 2 cho đến vào các trường đại học, cao đẳng, học viện vân vân. Phải luôn luôn nhớ tới ân của thầy tổ. Thầy ở đây nó bao trùm rất lớn, ý nghĩa của nó bao trùm rất lớn. Một vế thứ hai của ân thứ ba là gì? Phụ mẫu sinh thành chi đức. Chúng ta cho dù có tài đến đâu, có giỏi đến đâu, nhưng đều do phúc ấm tài bồi, đức độ của ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta truyền lại vậy. Cho nên người học Phật phải luôn luôn nhớ đến công ơn to lớn sinh thành cúc dục của cha mẹ. Trên cha mẹ có ông bà, trên ông bà có tổ tiên. Đạo Phật là một đạo gì? Chí thành chí hiếu, chân hiếu chí hiếu. Đó chính là quan điểm của Phật giáo. Cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta là gì? Người học Phật không phải bỏ tất cả, mà người học Phật phải làm tất cả, chứ không phải là bỏ tất cả. Nhưng một số những người họ ở ngoài họ nghĩ là chúng tôi là những người xuất gia cạo tóc mặc áo người tu, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em, ở lại ở nhà để vào chùa an thân tu hành. Tu như vậy ai mà chẳng tu được. Tu mà bỏ nhà bỏ cửa bỏ anh bỏ em, lấy cái sung sướng một mình, cha già không hầu, mẹ già không nuôi, anh em chẳng ngó, như vậy ai mà chẳng tu được. Xin thưa các quý vị, đó chỉ là một khía cạnh nhìn thấy bề nổi rất gì, rất nông cạn ở ngoài đời thôi. Đức Phật dạy báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên không chỉ một đời mà phải nhiều đời nhiều kiếp. Là ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, trong một lần đi khất thực, Ngài nhìn thấy một đống xương khô ở trên bãi cỏ. Đức Thế Tôn nhẹ nhàng đặt bình bát xuống, đặt gậy tích sượng xuống, và Ngài đỉnh lễ đống xương khô đó 3 lần. Tôn giả A Nan thấy vậy tiến lại và gì, quỳ gối xuống bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, đến như Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải quỳ gối khấu đầu trước Ngài. Chư thiên quái phạm, quái sắc, quái vô sắc đều phải quỳ gối chắp tay thỉnh thị giáo pháp nơi Ngài. Tại sao Ngài lại đi quỳ dưới một đống xương tàn vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói rằng: Này A Nan, ngươi chỉ thấy Như Lai lễ đống xương tàn này, nhưng Như Lai bằng con mắt tuệ của mình, đống xương tàn này chính là cha mẹ của Như Lai 7 đời về trước vậy. và Như Lai. Đỉnh lễ đống xương này chính là để tri ân và báo ân cha mẹ ở đời kiếp trước của Như Lai vậy. Cho nên chúng ta thấy gì? Đức Phật còn tri ân và báo ân, huống chi là chúng ta. Và chúng ta biết sau khi sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, tức là khi chưa thành Phật đó, Hoàng hậu Ma Gia 7 ngày đã quy tiên thác sinh về cõi trời Đao Lợi, tức là cõi trời thứ 3 trong 6 cõi trời dục giới. Và sau mấy năm, khi truyền đạo giáo pháp đã được lan tỏa rồi, chúng đệ tử tu học đông rồi, Đức Thế Tôn trong 3 tháng an cư, Ngài nhập định ở trong dãy núi Him Mã Lạp Sơn. Và Ngài đã xuất thần, mình gọi nôm na để hiểu với nhau á, là Đức Phật đã xuất thần để lên cõi trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng, độ cho thân mẫu của mình là bà Ma Gia phu nhân, chứng được thánh quả A-la-hán ở trên cõi trời Đao Lợi. Đó chẳng phải là đại hiếu ư? Rồi Ngài lại còn thuyết kinh khuyên phụ hoàng của mình và các thân tộc dòng họ thích niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và tất cả đều được vãng sinh vĩnh ly chư khổ, chứng đắc đến ít nhất là hàng thất địa Bồ Tát trở lên, nhẫn đến cho đến hàng đẳng giác diệu giác, một đời thành Phật. Đó chẳng phải là đại hiếu ư? Rồi Ngài Mục Kiền Liên, mẹ khi còn sống tham mê tiểu sắc, ăn chơi vô độ, tin theo tà đạo, sát hại chúng sinh để cúng bái quỷ thần, cho nên sau khi chết đi phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đi khắp các cõi tìm mẹ không thấy, liền bạch với Đức Phật. Đức Phật liền dạy cho phương pháp gì? Phương pháp cứu độ mẹ mình, đó là lập trai đàn cúng dường chư tăng, cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho, thì mẹ của Ngài mới được giải thoát khỏi cảnh khổ địa ngục. Đó chẳng phải là báo ân ư? Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng đệ tử của Phật nhìn trên phương diện của thế tục thì thấy dường như là bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ đi tu, anh em ruột rà bạn bè hàng xóm láng giềng đi tu, đó là bất hiếu. Nhưng khi mà thực tế chúng ta tu được thì chúng ta trở thành một người con đại hiếu, đó là Đức Phật, Tôn giả Mục Kiền Liên và tất cả những vị tăng ni tu hành đúng chính pháp, đều có thể nương vào lực tu của mình, nương vào bản nguyện của 10 phương chư Phật hồi hướng siêu độ được cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của mình, thì người đó chính là người con chí thành chí hiếu vậy, giúp cho cha mẹ không chỉ một đời mà rất nhiều đời nhiều kiếp vậy. Cho nên cái câu là gì? Phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật là ở cái ân thứ 3 đó. Còn ân thứ 4 là ân gì? Thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ 4 này là dành cho người xuất gia như chúng tôi. Đức Phật dạy người xuất gia đến với cửa Phật là hai bàn tay trắng. Các vị thấy có ai gì? Có ai đến với cửa Phật mang cả nhà lầu xe hơi, mang cả tiền tài vàng bạc châu báu đến không? Không có. Đến với chùa bằng hai bàn tay trắng, với tâm nguyện trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì thuận theo lời dạy của Đức Phật để dạy bảo những người có duyên bỏ ác làm lành, lãnh sứ hành thiện, tiến thân tu đạo, đó gọi là hạ hóa chúng sinh. Nhưng tất cả những tài vật hàng ngày của chúng tôi dùng hàng ngày, đây là cái y chúng tôi đang đắp trên thân mình để che tấm thân mình cho khỏi cái bệnh gì hổ thẹn với mọi người, lõa lồ thân thể. Cái y này không phải là do chúng tôi gì? Chúng tôi tạo tác làm ra, mà do gì? Do thập phương tín thí phát tâm cúng dường. Cái ghế tôi đang ngồi này cũng không phải là do tôi làm ra, mà do thập phương tín thí phát tâm cúng dường. Đức Phật nói đến bữa ăn hàng ngày để nuôi sống thân thể này để tu tập cũng đều do thập phương tín thí cúng dường. rồi nhỏ như gì, một que tăm mà xỉa răng sau bữa ăn đó, Đức Phật cũng nói gì, đó cũng là của đàn na tín thí đấy. Cho nên người xuất gia như chúng tôi phải luôn luôn lo báo đền, hồi hướng cho những người đem tài vật và tâm huyết của mình để hộ trì Phật pháp, để cúng dường cho chúng tôi, để chúng tôi yên tâm hành đạo, đem giáo pháp của Đức Phật để hoằng truyền ngày một rộng ra đến với những người có duyên. Cho nên ân của thập phương tín thí này là dành riêng cho những người xuất gia như chúng tôi này, phải luôn luôn nhớ để mà báo đáp. Và những pháp hội, những khóa tu như thế này chính là chúng tôi đang báo đáp các quý vị. Chúng tôi không có tiền tài của cải để trả nợ lại các quý vị, thì chúng tôi gì? Chúng tôi có pháp của Phật, đem lời dạy của Đức Phật trên 2500 năm trước, đem lời dạy của các bậc đại tổ sư đời đời nối nhau mà chúng tôi học được, khuyến hóa các quý vị cùng nhau sách tiến, cùng nhau bỏ ác, cùng nhau làm lành, cùng nhau lánh dữ và cùng nhau hành thiện, và đặc biệt là cùng nhau niệm trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà để tăng trưởng vô lượng công đức, vô lượng phúc báo và vô lượng nhân duyên. Đời này còn sống thì hành đạo, đời sau thác hóa thì về Tây Phương. Về Tây Phương chúng ta trở thành Bồ Tát tự do tự tại, phân thân vô số, biến khắp mười phương để cúng dường chư Phật, tai nghe chính pháp được các chư Phật thọ ký cho, chúng ta hoan hỷ lại phân thân vô số để cứu độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Đó chính là lòng tri ân, báo ân của chúng tôi đối với các tín đồ Phật tử vậy. Vì vậy trong pháp hội này có bao nhiêu công đức, đầu tiên là xin hồi hướng tri ân và báo ân cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thứ nữa là hồi hướng tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, những người đã vì đồng bào, vì dân tộc, vì tất cả các thế hệ mai sau của đồng bào Việt Nam chúng ta này mà ngã xuống mảnh đất mẹ thân yêu này. Rồi được bao nhiêu công đức cũng đem hồi hướng cho tất cả lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ của quý liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta, cũng như hồi hướng cho các thai nhi, các em bé chưa đủ duyên lành, chưa được chào đời, nhưng vì một lý do nào đó các em phải bỏ mạng mình ở khắp các bệnh viện trên khắp đất nước này cũng như trên toàn thế giới, sớm được đầu thai thoát hóa, không bị cảnh khổ trầm luân ở trong con đường ma sầu quỷ khóc, đầu đường xó chợ. Và đồng thời cũng hồi hướng cho tất cả các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, các quý vị đại biểu thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, đạo nghiệp tiến tu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
Oh, mình.